Phật bảo Bồ Tát Trì Thế, ông hãy đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Thì ngài Trì Thế bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con chẳng kham nhận đến thăm bệnh ông ấy. Bởi vì sao? Con nhớ trước kia ở nơi thất vắng, thì khi ấy Ma Ba Tần đem theo 12.000 thiên nữ giống như trời Đế Thích, rồi trỗi nhạc đờn ca đi đến nơi con, rồi cùng ma cùng với quyến thuộc cúi đầu lễ dưới chân con, chắp tay cung kính mà đứng một bên. Thì ý con cho là trời Đế Thích mới nói với ông rằng: Kiều Thi Ca khéo đến, tuy có phước nhưng chẳng nên buông lung, chẳng nên tự buông lung, phải quán ngũ dục là vô thường để cầu cõi lành. Nơi thân mạng và của cải tu pháp bền chắc. Thì ma đó tức liền nói với con rằng: Thưa chánh sĩ, hãy nhận 12.000 thiên nữ này để có thể giúp mà quét rửa, lau dọn. Thì con nói: Kiều Thi Ca, chớ đem vật phi pháp này mà yêu cầu tôi là về hàng Sa Môn Thích Tử, đây không phải là vật thích hợp với tôi. Thì con nói chưa xong, thì khi ấy ông Di Ma Cật đến nói với con rằng: Chẳng phải là Đế Thích, đó là ma đến quấy nhiễu ngài đấy. Thì ông liền nói với ma: những thiên nữ này có thể đem cho ta như ta thì mới nên nhận. Thì ma liền kinh sợ, nghĩ rằng ông Di Ma Cật sẽ làm quấy rối ta chăng, muốn ẩn hình đi mà không thể ẩn được, dùng hết sức thần lực cũng không có đi được. Liền nghe trong hư không có tiếng nói: Này Ba Tần, hãy đem những thiên nữ mà cho ông thì mới có thể đi được. Ma do vì sợ sệt nên miễn cưỡng mà cho. Thì khi ấy ông Di Ma Cật nói với các thiên nữ rằng: Ma đã đem mà các ngươi cho ta, thì nay các ngươi đều nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ông liền tùy theo cái chỗ thích ứng, tức là tùy theo căn cơ đó, tùy theo căn cơ của mỗi người mà nghĩa là vì họ thuyết pháp khiến cho pháp tâm đạo, đạo ý tức là pháp tâm đạo. Lại nói: Các ngươi đã pháp tâm đạo thì có pháp vui, có thể dùng ý tử vui, chẳng nên vui theo cái vui ngũ dục nữa. Các thiên nữ liền hỏi: cái gì là pháp vui? Thì ông mới đáp: Vui thường tin Phật, vui muốn nghe pháp, vui cúng dường chúng tăng, vui lìa ngũ dục, vui quán ngũ ấm như giặc thù, vui quán tứ đại như rắn độc, vui quán nội nhập như là sớm trống, sớm vắng, vui tùy nghĩa là bảo hộ ý đạo, vui làm lợi ích chúng sanh, vui cung kính cúng dường thầy, vui rộng làm việc bố thí, vui giữ vững giới lực, vui nhẫn nhục nhu hòa, vui siêng năng giống hợp mà căn lành, vui thiền định chẳng loạn, vui lìa cấu nhiễm mà trí tuệ sáng suốt, vui rộng phát tâm bồ đề, vui hàng phục chúng ma, vui đoạn các phiền não, vui thanh tịnh cõi Phật, vui thành tựu tướng tốt, vui nên tu các công đức, vui trang nghiêm đạo tràng, vui nghe pháp sâu xa chẳng sợ, vui ba môn giải thoát chẳng vui phi thời, vui gần gũi đồng học, vui ở trong chẳng phải đồng học, tâm không hiềm ngại, vui nghĩa là bảo hộ ác tri thức, vui gần gũi thiện tri thức, vui tâm quan hỷ thanh tịnh, vui tu vô lượng pháp đạo phẩm, Đó là pháp vui của Bồ Tát. Khi ấy thì Ma Ba Tần mới bảo các thiên nữ rằng: ta muốn cùng các ngươi trở về thiên cung. Các thiên nữ mới nói: ngài đã đem chúng tôi mà cho cư sĩ này, chúng tôi có pháp vui, rất là vui, chẳng còn vui theo ngũ dục nữa. Ma nói: cư sĩ có thể xả những thiên nữ này, tất cả những vị mình có mà đem thí cho người khác thì đó là Bồ Tát. Đó là ma gài ông. Ông Di Ma Cật nói: ta đã xả rồi, ông hãy đem đi, sẽ khiến cho tất cả chúng sanh được pháp nguyện đầy đủ. Thì cái ấy, các thiên nữ mà hỏi ông Di Ma Cật: chúng tôi làm sao mà ở nơi cung ma? Ông Di Ma Cật nói: các chị có pháp môn tên là Vô Tận Đăng, các chị nên học. Vô Tận Đăng là ví như một ngọn đèn mà mồi cho 100.000 ngọn đèn, thì chỗ tối đều sáng, sáng mãi không cùng. Như thế các chị, bởi một vị Bồ Tát, là một vị Bồ Tát mở đường dẫn lối cho 100.000 chúng sanh, khiến cho họ phát tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Mà ở nơi ý đạo của mình, tức là nơi tâm đạo của mình, cũng không có diệt mất, tức là không có tiêu mất. Tùy chỗ mà nói pháp mà được là thêm lớn tất cả pháp lành, thì đó gọi là Vô Tận Đăng. Các chị tuy ở cung ma mà dùng cái pháp Vô Tận Đăng này làm cho vô số thiên tử thiên nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì là đền đáp ân Phật, cũng làm lợi ích lớn cho tất cả chúng sanh. Khi ấy các thiên nữ tức là kính lễ dưới chân ông Di Ma Cật, rồi theo ma trở về cung mà bỗng nhiên ẩn mất. Bạch Thế Tôn, ông Di Ma Cật có thần lực tự tại, trí tuệ biện tài như thế, nên con chẳng cam nhận đến thăm bệnh ông. Đó. Tới Bồ Tát Trì Thế, Bồ Tát Trì Thế thì ngài cũng từ chối, rồi ngài thuật lại cái duyên của ngài. Duyên của ngài thì là ở nơi một không thì ở nơi thất vắng, rồi Ma Ba Tần mới đem nghĩa là 12.000 thiên nữ ca nhạc rồi đi đến để ông, rồi ngài khi mà ngài lại không có biết đó là ma, mà lại tưởng là trời Đế Thích, cho nên rồi ngài mới gọi là Kiều Thi Ca. Rồi ngài cũng nhắc tuy là có phước nhưng mà phải chẳng nên là buông lung, phải quán ngũ dục là vô thường để cầu gốc lành ở nơi thân mạng và của cải mà tu pháp bền chắc. Bởi vì trời Đế Thích thì ở trên trời cũng do cái phước báo nhiều, cho nên là thường là vui chơi ngũ dục, cho nên ở đây ngài cũng tưởng là trời Đế Thích, cho nên ngài mới nhắc tuy là có phước như vậy nhưng mà cũng không nên là gọi là buông lung đó, mà phải quán ngũ dục là vô thường để mà cầu gốc lành, tiến tu thêm, tu ba cái pháp thân mệnh và cô cải nó bền chắc, chứ không thì đến một lúc nào đó phước hết thì rồi cũng là rớt xuống trở lại. Thì ma mới đem các cái thiên nữ mới cho bảo ngài nhận đi để mà lau quét dọn dĩa rồi trong thất đó. Thì ngài từ chối ngay vì đây là cái vật gọi là phi pháp, không đúng với cái lực của người sa môn, người xuất gia. Rồi thì ông Di Ma Cật ông mới đến, ông mới bảo thì thôi đây là ma chứ không phải là thiên Đế Thích, thực trời Đế Thích, rồi ông mới bảo cho ông, thì như ông đó thì ông cứ nhận cho như ông nhận hết. Thì ma hoảng sợ mới nghĩ rằng ông sẽ là làm não hại, làm quấy rối, cho nên muốn ẩn hình đi nhưng mà ẩn không được. Thì cuối cùng nghe tin tướng như tin hư không bảo rằng phải đem cho ông đi thì mới có thể đi được, thì ma cũng miễn cưỡng mà cho ông. Rồi ông Di Ma Cật nhân đó thì ông mới nói pháp cho các thiên nữ này nghe. Thì như vậy Cái đoạn đầu á thì mình thấy như là ngài ở nơi thất vắng, tức như là ngài Bồ Tát Trì Thế ở nơi cái thất vắng. Do ở nơi thất vắng đó cho nên là Ma Ba Tần mới đem thiên nữ đến, đến nhưng mà hiện ra giống như là trời Đế Thích vậy, để ông tưởng đó là trời, cho nên là mới kính lễ rồi mới đem dâng những cái vị thiên nữ đó cho ông, cho ngài, để mà ngài cũng như là phụ giúp mà quét dọn. Thì ban đầu ngài cũng làm là trời Đế Thích, cho nên là ngài mới có cái lời nhắc đó. Thì ở đây thì qua cái đoạn này á, thì đã cho mình thấy có một phần kinh nghiệm, cái này cũng là cái kinh nghiệm quý báu ở thường mình ở thất vắng, ở thất riêng của mình đó, thì nghĩa là nó cũng dễ xảy ra những cái chuyện phiền phức, không? Ở trong chúng thì có ở trong một mình thì có ở trong với 50 người thì tới 100 mắt anh. Thì đã có gì thì mọi huynh đệ bên là thấy hết trơn à, vừa núi đo gì là thấy hết à. Còn ở một mình thì đâu có ai, cho nên rồi dễ bị những cái mê hoặc. Ở đây cũng vậy, vì ông ở nơi thất vắng mình cho nên ma đến đến mới dân những cái thiên nữ. Nhưng mà ngài thì lầm đó là trời Đế Thích, không? Nhưng mà với cái tâm thì cũng vẫn biết đó là cái vật nghĩa là phi pháp, không? Người sa môn thì không có thể mà nhận những cái người nữ này để mà quét dọn gì hết, thì đó là cái vật không có đúng pháp, ngài từ chối ngay, không? Nhưng mà nếu mình không khéo thì ở mình thất vậy đó, rồi có thấy nghĩa là có gọi là chư thiên mà đến mà dân như vậy, nhiều khi tưởng ông mình như là có phước dữ lắm rồi, nhận ra chết không. Với lại thường thường ở thất riêng ở phi đường mấy cô cũng gần gũi rồi tới cúng dường đâu, không cúng dường rồi là cái lâu lâu rồi cũng gần gũi rồi cái tới cũng quét dọn đồ dùm đó, rồi mình thấy chắc vậy là mình cũng tu có cái công đức gì đó, cho nên nó cảm đường ta vậy ha. Rồi cái thấy cũng hơi như là thích trong đó, rồi từ từ ra là bị gạt lúc nào cũng hay. Mà ở thất vắng mình này, cho nên rồi mình nghĩ gì thì mình cứ làm theo ý mình thôi, chứ đâu có ai mà gần gũi để mà nhắc nhở. Cho nên ở thất vắng đó mà chưa có đạo lực, chưa có bản lĩnh thì cũng nguy lắm. Cho nên đó là cái kinh nghiệm cho mình thấy. Ở đây thì ngài Bồ Tát Trì Thế thì ngài biết là quấy cho ngài từ chối ngay liền, chứ không có gọi là do dự, không? Tức là phải có sự quyết đoán. Rồi sau đó thì ông Dương Ba Cật ông mới đến, ông mới đến thì ông bảo nó là đó là ma, thì không phải là trời Đế Thích. Ông mới bảo cho ông, thì vậy cho ông thì ông nhận cho, thì ma bây giờ nó hoảng sợ, nó mới nghĩa là tính giúp tôi. Thì vậy để thấy rằng ở đây nó có hai điểm cho mình thấy. Thứ nhất đó là ma mà đem cho những cái thiên nữ đó là không phải là thực sự có tâm cho rồi rõ ràng, không, mà đây là có cái, đây là cái bước đầu của ma mà để gọi là dụ dẫn cho người tu hành, để cho mình bị xa lầy trong đó rồi cái phạm giới rồi thì nó sẽ rút lui, thì lúc đó mình nghĩa là bị tàn tạ, bị tàn tạ, bị hư hỏng của mình. Cho nên cái đó là mình thấy khéo là bước đầu thì nó dụ rồi vào vòng rồi thì bây giờ cái nó rút lui thì mình để tiêu. Đó là cái người phải khéo kỹ. Cái điểm thứ hai nữa thì khi mà bị người biết rồi thì sao, bị người biết, người khám phá rồi thì nó liền là hết chỗ gạt được, hết chỗ lừa được, cho nên mình phải biết rõ, nhận rõ, không có làm biết được nó thì nó không có lừa mình được nữa. Còn nó là không biết nó mà cho, có khi mà nhiều khi là nó có nhiều cái hiện tượng mình tu mà nó không khéo, thí dụ đến mà hiện hoặc là cái hiện tướng này tướng kia, hoặc có khi hiện tướng nói pháp cho nghe nữa, không? Nhưng mà ban đầu là thì nói pháp pháp hay, rồi sau nó pháp dở nói đạo pháp hay rồi mình nghe tưởng đâu rồi giống thiệt là có ai đó ở bên nước Pháp, nhưng mà rồi sao nó nói qua những cái dở. Thì khi mà mình ban đầu cứ tưởng đâu là hay rồi, khi nói qua dở thì mình cũng tưởng đâu là như vậy, là chắc là họ cũng thử mình chi gì thôi, rồi cũng vẫn làm trong đó, rồi tới chừng nó vẫn đi từ từ kẹt. Cho nên phải biết rõ, khi mà biết rõ rồi, khám phá rồi thì tất nhiên là mới không bị nó gạt, cũng như là khi mà nó biết rồi, mình biết rồi thì nó rất vui. Đó là cái người khéo. Cho nên ở đây khi mà như vậy ông bảo cho ông rồi thì nó định giúp, nhưng mà giúp không được. Thì bây giờ nó mượn miễn cưỡng đem những cái thiên nữ này mà cho ông, thì ông mới nhân đó, ông mới thuyết pháp cho các thiên nữ này nghe để mà phát tâm đạo. Tất nhiên là nói pháp cho nghe, rồi phát được cái ý đạo. Khi phát được ý đạo rồi thì tất nhiên ông mới dạy, nghĩa là có cái pháp vui, có thể tự vui mà chẳng có nên mà vui theo cái vui mưu dục nữa, tính là pháp lạc đó, vui theo chánh pháp. Thì các thiên nữ này mới hỏi những cái gì là pháp lạc, thì ông mới đáp nữa là cái những cái pháp lạc đó tính là vui tinh Phật, vui nghe pháp, vui cúng dường chúng tăng, tức là vui với tam bảo, vui lìa ngũ dục, vui quán năm ấm như là giặc thù, vui quán tứ đại như là chấn độc, vui quán nội nhập như là chấn vấn. Đó là vui mà nó là quán để mà lìa những cái chấp trước về ngũ dục, về cái thân này. Vui hội thì cái ý đạo, vui làm được chúng sanh vân vân. Tất nhiên là bây giờ nó là ông gọi là chuyển cái vui ngũ dục thay vào cái vui nơi chánh pháp, vui theo pháp mà nghĩa là thay vì họ vui lâu nay thì họ cứ không có cái vui ở trong chánh pháp, không có cái vui ở trong đạo, cho nên rồi mới tìm những cái vui ở bên ngoài, vui với ngũ dục. Bây giờ ông mới nhân đó, ông mới chuyển lại thay vào trong đó bằng cái vui ở trong đạo, vui với chánh pháp, vui giải thoát. Thì cái vui đó mới là cái vui chân thật. Mà khi mà có cái vui này thì nó mới quên được cái vui kia. Bởi vì vậy cho nên cái người tu mình thì nó là phải cố gắng nỗ lực để mà mình tu hành để nó có được cái niềm vui trong đạo, thì rồi mới quên lần những cái vui ở ngoài thế tục, những cái vui mà nó nhỏ nhoi không đáng kể. Chứ không thì ở trong đạo và lâu ngày rồi không có thấy gì vui hết á, thì rồi cũng hướng về những cái vui bên ngoài. Cho nên rồi ở đây mà lâu lâu về thành phố thì cũng cho coi bộ phim người ta vui rồi thì cũng khoái lắm. Thì bởi vì ở đây nó chưa có cái vui trong đạo, nó chưa có sâu, cho nên là phải có cái vui kia cho nên nó đỡ buồn. Cho nên cái đó là mà như vậy là để thấy rằng mình như vậy là cái đạo lực của mình nó chưa có sâu rồi, tức là chưa có thấm vào trong cái đạo nhiều. Mình biết rõ. Thì ở đây cũng cái điểm này, chính cái điểm này cho mình thấy không, thì các vị thiên nữ này được nghe ông dạy qua cái pháp lạc, thì các thiên nữ này thấy được cái niềm vui ở trong pháp, chánh pháp rồi, cho nên rồi khi mà ma kêu về thì các thiên nữ này không chịu về, bởi vì đã có cái niềm vui ở trong chánh pháp. Thì như vậy dù là ma mà ma nữ, tất nhiên là cái ma nữ thì nó lại càng đánh nặng ở trong cái mũi dục nữa rồi, nhưng mà vẫn có đủ cái tánh giác, do vì cái nghiệp hoặc mà nó che đậy, cho nên là không có gặp cái duyên, không gặp người để mà mở sáng cho nên nó mới chìm nặng ở trong đó. Nếu gặp được cái duyên nhắc lại sơ mở thì ma nữ đi nữa họ cũng có thể phát tâm tỉnh giác mà hướng về Phật pháp trở lại. Thì như vậy là đạt được cái chỗ đó, tức là đạt đến cái lý thật đó, thì thấy rõ ma Phật không có hai, nghĩa là trên cái công dụng á, trên cái tướng á thì có khác, nhưng mà trên cái thể giác thì vẫn đồng. Do đó
Khi mà ông Vimaka ông chỉ dạy cho họ cái pháp mà gọi là vui chân thật đó rồi, thì họ nhận ra cái chỗ vui với chánh pháp rồi, thì họ có được cái vui đó, cho nên là không còn ham nơi theo cái vui ngu dục nữa. Vì vậy khi mà Ma Ba Tình bây giờ bảo trở về thì họ là không muốn về. Khi mà bảo không muốn về rồi á, thì các thiên nữ mới nói rằng là ông đã cho chúng tôi cho ngài cư sĩ này rồi, thì đâu còn phải kêu gì nữa, mà bây giờ chúng tôi là có cái vui với chánh pháp rồi, đâu còn ham vui trong ngũ dục nữa. Thì Ma mới bảo với ông Di Ma Cật đó là nên ngài nên xả những cái thiên nữ này đi, bởi vì nghĩa là tất cả những cái gì mà mình có ra, cái gì bị sở hữu của mình đó mà đem thứ cho người khác đó, thì đó mới là Bồ Tát. Gài quá. Thì thôi, thì ngài ông Di Ma Cật nói thôi ta cũng xả rồi, thì ông hãy đem đi, thì sẽ khiến cho tất cả chúng sanh cũng được đầy đủ pháp và nguyện, tức là được nghe pháp đầy đủ, rồi cái nguyện mong muốn cũng được đầy đủ, tức như là cái mong muốn mà của Ma đó thì cũng được đáp ứng, rồi cái các thiên nữ cũng được nghe pháp, cho nên cũng đều được đầy đủ. Thì bây giờ các thiên nữ này mới hỏi cách khi mà về ở cung Ma đó thì làm sao, làm sao mà ở cung Ma. Thì ông mới dạy cho cái pháp gọi là vô tận đăng, tức là đã hiểu được cái chánh pháp rồi, có cái niềm vui rồi, thì bây giờ đem cái niềm vui đó về ở trong cung Ma, rồi chỉ dạy dẫn dắt cho những cái vị còn chưa biết, để cho làm cho cái chánh pháp nó mỗi ngày nó mỗi sáng thêm sáng trong cái cùng tận. Thì như vậy đó chính là cái điểm mà gọi là làm cho cái Phật pháp mà nó được lâu dài, được truyền mãi. Mà đó cũng là để nói lên cái ý nghĩa là mình thực sống ở trong đó, nghĩa là đem cái chỗ mình được đó rồi sống trong ngay cung Ma, rồi chỉ dạy cho mọi người, thì tức là ngay chỗ sống của mình đem đến cái niềm vui cho mọi người nữa. Và như vậy mình vừa có cái sức sống của mình rồi truyền qua cho người, rồi người nó là truyền tới mãi, thì như vậy Phật pháp nó mới được truyền liên tục không có dứt. Thì như vậy cũng là cái cách để mà gọi là đền đáp ơn Phật, mà đền đáp ơn Phật tức là làm lợi ích chúng sanh. Ngay trong cái đó thì mình đã hiểu thêm cái ý, nghĩa là nếu tâm mình mà thanh tịnh rồi thì dù là ở đâu cũng chuyển thành tịnh độ, ở cung Ma cũng là thanh tịnh, cho nên ở đây ở nơi cung Ma cũng có thể làm cho Phật pháp được sáng tỏa, tức là đem Phật pháp mà chuyển vào trong cung Ma, chuyển vào trong đó để cho mọi người trong đó cũng được lợi ích. Thì như vậy là cuối cùng là phá cái tâm phân biệt là Ma là Phật hai bên, phá cái tâm đối lại đó. Thì như vậy ngài Bồ Tát Tỳ Thế ngài thực lại tới đó rồi, thì ngài cũng tán thán cái thần thông trí tuệ của ông Di Ma Cật, rồi ngài cũng từ chối, ngài không có đến thăm bệnh. Nói thì qua cái ngài Tỳ Thế, bây giờ còn đoạn của ngài Tiên Giá Thiện Đức nữa, thôi mình học luôn cái hết cái phần của Bồ Tát.